giảng tòa nhân sanh hạnh phúc. Làm thế nào để trẻ thơ tiếp nhận giáo dục phẩm đức? Người giảng: thầy giáo Thái Lễ Húc. Thời gian: ngày 8 tháng 5 năm 2009. Địa điểm: Nghị viện thành phố Hợp Nam. Tập 1. Kính thưa ông Hồng Phó Thị trưởng, kính thưa giáo sư Trương, Nghị viện Trang, trưởng Khoa Dương, chư vị pháp sư, chư vị tiền bối, chư vị nhà giáo ưu tú, chư vị bằng hữu, chào buổi sáng tốt lành. Về lại Đài Nam, cảm giác thật là ấm áp, vì cha mẹ tôi đều tốt nghiệp tại Đại học Sư phạm Đài Nam. Bản thân tôi cũng tốt nghiệp lớp giáo viên tại trường này, vì thế có tình cảm rất sâu đối với Đài Nam. Và Đài Nam cũng là giai đoạn học tập rất quan trọng. Trước khi tôi tham gia công tác giáo dục, tôi học tập 1 năm tại lớp giáo viên của Học viện Sư phạm Đài Nam. Giả lại, trong 1 năm học tập đó, giáo viên hướng dẫn tôi là Doãn Mai Quân đã từng hỏi chúng tôi một cái vấn đề: thầy cô giáo là dạy tri thức và kỹ năng. Giả dụ chỉ là dạy tri thức kỹ năng, vậy máy vi tính có thể được xem là thầy hay không? Hỏi chúng tôi một cái vấn đề như vậy để chúng tôi suy nghĩ, khiến chúng tôi nhớ lại ông Hàng Vũ đã từng nói: thầy là người truyền đạo, dạy nghề và giải đáp nghi hoặc. Giả dụ như chúng ta làm thầy chỉ là truyền dạy tri thức và kỹ năng, vậy thì máy tính và nhiều công cụ đều có thể làm được. Vì thế cô giáo đã từng nêu ra một cái câu chuyện. Đó là một hôm trời đổ mưa, cô giáo chúng tôi đúng lúc từ cổng trường Đại học Sư phạm bước ra. Bây giờ chắc mình là trường Đại học Đài Nam. Bên cạnh là trường tiểu học trực thuộc trường Đại học Sư phạm Đài Nam. Lúc đó thì nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đang chạy đến, ngừng ngay trước cổng. Có một người phụ nữ là mẹ của một cô học sinh mở cái cửa bước ra. Vừa bước ra thì liền bật cái dù lên, vội vội vàng vàng bước về phía cổng trường. Đột nhiên con gái của cô ấy đứng trước cổng trường nói với cô. Nó nói: mẹ ngớ ngẩn à, bây giờ mới đến. Cô giáo của tôi nghe đến đó đã sững người ra tại chỗ, không nhúc nhích được nữa. Càng khiến cô giáo kinh ngạc hơn là mẹ của em học sinh đó nói: xin lỗi, xin lỗi, mẹ đã đến trễ rồi. Câu chuyện này đã làm tôi bị một sự chấn động rất lớn. Chúng tôi đang suy nghĩ, nếu như đứa trẻ này mà là học sinh của tôi, dù cho nó thi đạt hạng nhất, thi 100 điểm, tôi sẽ vui mừng hay không? Giả như chúng tôi dạy mà những học trò đều là tiến sĩ, là tốt nghiệp tiến sĩ, nhưng mà trái lại họ không hiếu với cha mẹ họ, chúng tôi có vui hay không? Giả như chúng tôi dạy mà học sinh là một nhân vật chính trị, mà người đó tham ô hủ bại, liệu chúng tôi có còn tự hào mà nói vì quan chức lớn đó là học trò của tôi không? Là vì từ cái suy nghĩ như vậy, giáo dục là trăm năm trồng người. Giáo dục chúng tôi là xem trẻ thơ cái thành tựu cả đời của chúng, quan sát trên cái gia nghiệp một đời này có thể thành tựu hay không, cái sự nghiệp một đời này có thể thành tựu không? Đức hạnh một đời này của chúng có thể thành tựu không? Thí dụ như quan sát ngay ở khoảng thời gian này, thì chúng ta xem là cái thái độ làm người, làm việc quan trọng nhất một đời này của chúng phải có cái nền móng của đức hạnh trong đó thì mới được. Cho nên nếu như chúng ta quan sát là cái đức hạnh một đời của trẻ, hạnh phúc của một đời, thì chúng ta tham gia công tác giáo dục, tất cả những khi mở báo ra, mỗi một sự việc, công việc nào mà không liên quan đến những người làm giáo dục như chúng ta cả. Vì sao vậy? Bởi vì tất cả những hành vi không tốt đều là từ tư tưởng tạo thành. Chỉ cần họ có cái tư tưởng đúng đắn, cái giá trị quan đúng đắn, những hành vi ấy sẽ không còn nữa. Cho nên chúng ta hãy lắng lòng nhìn lại những tình trạng không tốt này trong xã hội. Các vị bằng hữu, 8 chữ thì giải quyết được rồi. Hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Ở trong gia đình chỉ cần có hiếu để thì những mâu thuẫn, tổn thương sẽ không còn nữa. Nếu như có trung thì mỗi một người đều sẽ tận tâm tận lực trên cái chức vị của mình. Có tính, người và người thành tính, làm ăn, kinh doanh sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Có lễ, người với người tôn trọng nhau, không xung đột nhau. Có nghĩa thì người và người trọng tình cảm. Người có nghĩa thì giúp đỡ lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau. Các vị xem bây giờ, ngay khi vợ chồng chưa kết hôn, đem tài sản công chứng trước, đến lúc mà ly hôn, cái tủ lạnh là của tôi. Nghĩ đến cả quan hệ mật thiết như vợ chồng, còn không nói đạo nghĩa, chỉ nói lợi ích, thì người với nhau có cái cảm giác an toàn hay không? Người một khi thấy không an toàn, có một loại bệnh sẽ tăng lên rất nhanh, là bệnh trầm cảm. Người không cảm thấy an toàn, mỗi ngày sợ hãi bất an, liêm khiết, không tham ô, doanh nghiệp không bị tham ô, ông chủ sẽ ngủ rất ngon, chính phủ không bị tham nhũng, mồ hôi nước mắt của nhân dân sẽ không bị lãng phí. Lòng hổ thẹn, một người bị sa vào rồi vẫn nên tự mình nâng cao đạo đức và tương quan trực tiếp với lòng hổ thẹn. Vì thế mình tự nói, con người không thể vô sĩ, vô sĩ chi sĩ, vô sĩ hỷ. Kỳ thực mà nói, những câu này khi còn học cấp 3 tôi đã từng học thuộc qua rồi, nhưng mà không hề dùng đến. Bởi vì những câu này dùng để làm cái gì chứ? Làm bài thi. Quả thực tôi là người có lòng hổ thẹn. Thế nhưng mà mỗi một lần đọc xong cái câu này, như là lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Trong lòng tôi giống như là phát ra hào quang vậy. Đột nhiên giáo viên nói, trong năm học sẽ thi, chiếm 2 điểm học thuộc đi. Dường như là ánh hào quang có gì đó không thể thấu ra ngoài. Kỳ thực mà nói thực tại, nếu giáo viên lúc đó đem cái khí phách Phạm Trọng Im mà nói qua một lần, chúng tôi sẽ nhớ được sâu sắc hơn. Thậm chí rất có thể khí phách của Phạm Trọng Im sẽ theo mãi với chúng tôi trong suốt cuộc đời này. Có người vì sao không có động lực trong cuộc sống vậy? Bởi vì họ không có gương tốt, bởi vì họ không có tinh thần trách nhiệm. Cho nên giáo dục là trưởng dưỡng thiện tâm của họ. Làm sao thi đỗ cho cao, vậy thì biến thành máy móc rồi. Cho nên mọi người lắng lòng xem thử, những người được học rất cao bây giờ, trong mắt họ có tình cảm hay không? Năng lực cảm ngộ có sâu hay không? Hay là biến thành biết chỉ để thi mà thôi? Vì thế còn nhớ vào lúc đó tôi đang cùng với học trò bằng vì đạo lý làm người. Những đứa thi mà đạt hạng nhất, hạng gì, giơ tay lên: thầy ơi, thầy nói cái này đến lúc thi cũng đâu có ra. Trái lại thuộc về thành tích trung thường trở lên, đúng là cũng rất có tình cảm. Dám một hồi chúng ngồi ở dưới rơi cả nước mắt. Chúng nói thầy ơi, thầy giảng cái này em rất xúc động, lần sau thầy giảng nhiều hơn một chút. Chúng ta phải quan tâm đến sự thay đổi trong tâm hồn bọn trẻ. Cái tâm đó mới là điểm chủ yếu của giáo dục. Vì vậy Lỗ Tổ Tông đã ở trong lễ ký học ký suốt 5.000 năm qua của chúng ta là một triết học sâu sắc về giáo dục. Mà khi tôi học bài triết học giáo dục này, tôi vô cùng hổ thẹn, cũng rất cảm động. Hổ thẹn ở chỗ nào vậy? Tổ tông chúng ta có cái trí huệ giáo dục cao độ đến như vậy mà hơn 20 năm tôi chưa từng được xem qua. Hổ thẹn ở đâu nữa? Hổ thẹn chỗ trí huệ của tổ tông cao như vậy, chúng ta không học, đều đi học những thứ của phương Tây. Mà cái lý luận giáo dục học phương Tây đưa ra hoàn toàn trong kinh điển mấy nghìn năm trước của chúng ta đều đã nói qua, mà còn kỹ càng tỉ mỉ hơn. Chúng tôi phát cái quyển sách đó, bên trong có cái án văn chương này. Mọi người khoan xem đã. Xem tôi này, nếu không tâm hồn bé nhỏ của tôi sẽ bị tổn thương đấy. Bên trong có nhắc đến giáo giả giả. Giáo là cái gì? Trưởng thiện, nhi cầu kỳ thất. Đã điểm đến được cái cốt lõi của giáo dục, trưởng dưỡng thiện tâm của chúng, cầu thất cải chính sai lầm của chúng. Chúng tôi gặp qua một vị hiệu trưởng ở Malaysia đã dị hưu. Ông nói thế này. Ông nói trong số học sinh của ông về sau trở thành ông chủ thành tựu tương đối nhiều, đều không phải là những người từng xếp hạng, đều là có thành tích trung bình, rất có tình cảm với thầy cô, rất vui vẻ giúp đỡ bạn bè. Quả thực là nhân cách đặc biệt của họ đã đặt định thành tựu cho họ. Cho nên rất nhiều cái đạo lý, quả thực chúng ta tĩnh tâm mình lại, dùng cái kinh nghiệm của cả đời mình thì có thể tìm ra được cái đáp án rất rõ ràng. Thí dụ, chúng ta lắng tâm mình lại suy nghĩ, các vị thấy bên cạnh ai là người thành công mà mình bội phục, họ có những tính cách riêng gì? Các vị đừng nhìn tôi như thể chẳng liên quan gì, bởi vì chúng ta là người làm công tác giáo dục, thậm chí chúng ta còn là bậc làm cha làm mẹ. Chúng ta phải hiểu rõ tâm ý của bọn trẻ, phải trồng xuống cái loại hạt giống tốt nào để khai hoa kết quả trong cuộc sống của chúng sau này. Thiện di ngọc bảo, nhất sinh dụng tâm tác lương điền bách thế canh. Ruộng tốt của trẻ nhỏ, ruộng tốt của học sinh, chúng ta giúp chúng cày bừa, vì sao chúng cũng sẽ giúp đỡ đời sau nữa, đời đời truyền thừa cái đức hạnh này. Chúng ta hãy suy nghĩ xem những đức hạnh nào là mấu chốt thành bại. Công bằng, thật là hay quá. Tâm bình đẳng, còn gì nữa không? Tâm hiếu, bách thiện hiếu, vi tiên. Điều này rất quan trọng. Trong quyển đại học chúng ta thấy cái khái niệm gì xuất hiện vài lần? Vật hữu bổn mạc, sự hữu trung thủy, trí sở tiên hậu, tắc cận đạo hỷ. Ngọn nguồn mà không nắm được là bỏ gốc lấy ngọn, ngọn nguồn đảo lộn. Những thành ngữ này không phải dùng để học thuộc. Những thành ngữ này đều là quyết định chúng ta suốt đời này nỗ lực nhất định sẽ có kết quả, nhưng không nhất định là sẽ có kết quả tốt. Ngọn nguồn trước sau đúng rồi mới sẽ có kết quả tốt. Vì thế hiếu là gốc rễ. Chúng ta chỉ cần đọc đến cái chữ bổn này thì nhất định phải cảnh giác cao độ, bởi vì cái gốc các vị không nắm được, các vị có nỗ lực thế nào cũng uổng công vô ích. Tôi xin ôn lại cho mọi người một chút. Chúng ta hồi trước lúc còn học cấp 2 hay là lúc cấp 3 gì đó, 12 quy tắc thanh niên còn nhớ không? Mọi người trả hết toàn bộ lại cho thầy cô rồi phải không? Toàn bộ cái đó đều là gốc cả. Hiếu thuận là gốc của lập gia. Tín nghĩa là gốc của lập nghiệp. Tôi có quen biết một ông chủ, tên gọi của ông ấy là Vĩnh Tính. Tôi nói cha của anh thật có trí huệ, đặt cho anh cái tên mình đi làm ăn buôn bán không thành công cũng khó. Mỗi người đều gọi anh là Vĩnh Tính, Vĩnh Tính. Anh ấy sao dám không giữ chữ tính chứ? Cho nên ngày trước người ta đặt tên rất là có trí huệ, lúc nào cũng luôn nhắc nhở con cái vì mục tiêu của cuộc đời, cái thái độ đúng đắn trong cuộc sống. Cho nên chúng ta thật bình tĩnh mà làm cho rõ ràng thứ tự trước sau. Những lúc nào thì có thứ tự trước sau? Đi đường có thứ tự trước sau hay không? Ăn cơm có thứ tự trước sau hay không? Có, cái này chính là đạo. Việc này không thể đảo lộn. Thí dụ như lúc tôi còn nhỏ, lúc đến giờ ăn, ai ngồi trước tiên? Không phải ba mà là ông. Chúng tôi ngày trước rất may mắn, ba đời sống chung. Đây thật là may mắn biết bao. Tại vì sao? Ba đời sống chung dạy hiếu sẽ rất tự nhiên. Cha mẹ đối với ông nội bà nội rất cung kính. Đồ ăn trong tủ lạnh lấy ra nhất định là đưa cho ông bà nội ăn trước. Con cái thay đổi trong vô thức, thấy riết rồi quen. Rất tự nhiên, có đồ ăn gì thì mời ba mẹ. Mọi người hãy suy nghĩ thấu đáo. Đề tài của chúng ta ngày hôm nay là làm thế nào để trẻ thơ tiếp nhận giáo dục phẩm đức. Cái đề mục này lẽ nào nhất định phải có người nói cho chúng ta nghe, chúng ta mới hiểu được một chút sao? Chúng ta mới có thể thể hội sao? Không nhất thiết. Chân thật, một con người cả cuộc đời lắng tâm mình xuống mà thể hội cái đạo lý thì sẽ có sự giúp ích rất lớn đối với con cái và học sinh. Chúng ta, những người 30-40 tuổi trở lên, suy nghĩ thử một vấn đề. Xin hỏi hiếu đạo có phải là cha chúng ta gọi chúng ta, con à, đến đây hôm nay cha chợt nảy ra ý nghĩ, vậy cho con một bài học về hiếu đạo, là dạy như vậy phải không? Vậy thì khi nào mới dạy? Cho các vị suy nghĩ cũng không thể nghĩ ra được là khi nào. Vì điều đó không thể có sự chủ ý. Nó từ sự gương mẫu mà sinh ra khả năng đó một cách tự nhiên. Bản thân bạn sẽ không biết được vào thời gian nào bạn đã hình thành. Một con người không hiếu thuận sao có thể xem là người? Một người không hiếu thuận mà nói đó thật là vong ơn phụ nghĩa. Cái tâm thái này chúng ta đều không biết được là khi nào thì nó đề khởi. Giáo dục kỳ thực là tự tự nhiên nhiên lấy mình làm gương mà dạy thành. Cho nên bây giờ chúng ta đã đem giáo dục làm thành ra quá phức tạp, biến nó thành việc nói bằng miệng chứ không phải thân giáo. Vì vậy tôi tiếp xúc với rất nhiều phụ huynh, họ đều nói đứa trẻ đó tôi đã biết nói bao nhiêu lần rồi mà nói rồi vẫn không nghe. Trọng điểm chính là chỗ này. Cái tâm thái chúng ta đối với giáo dục đã không đúng, bỏ thời gian nhiều hơn nữa hiệu quả cũng không khác hơn. Vì thế lão tổ tông có trí huệ nhắc nhở chúng ta, thân giáo thì theo, ngôn giáo thì chống. Thân giáo thì sẽ thắp sáng thiện tâm cho con trẻ một cách rất tự nhiên. Chúng tôi có một giáo viên, cha của ông ấy đối với bà nội của ông đặc biệt hiếu kính. Buổi sáng thức dậy, sau khi vấn an bà nội xong thì lấy cái bô đựng nước tiểu của mẹ đem đi rửa sạch. Các vị xem là người đàn ông. Sau đó trong lúc mà đem đi rửa, cha rửa vài lần nhưng vẫn sợ chưa sạch, thế là còn cầm cái bô lên mà ngửi. vài lần. Bởi vì là mẹ rất thích sạch sẽ, nếu ngửi đã không còn mùi nữa thì mới an tâm đặt cái bô ấy trở lại chỗ cũ. Và điều đó đã khắc sâu ấn tượng vào đầu người con của ông, chính là động tác cẩn thận tỉ mỉ của cha chú ấy, còn ngửi vào cái bô. Cái hiếu đạo này đã được truyền dạy lại như vậy. Nhưng ngôn giáo chúng ta chỉ nói thôi, tự mình chẳng làm thế thì trẻ sẽ nói: cha vì con hiếu thảo, sao cha không hiếu thảo với ông nội? Thì sẽ cãi nhau với các vị ngay chỗ này. Cho nên bây giờ thành niên đều là ngỗ nghịch. Thời đại ấy của chúng ta không ngỗ nghịch, phản nghịch. Đối với cha thì vô cùng tôn kính, lời của cha nói thì chúng ta đều rất thận trọng lắng nghe, là bởi vì một loại uy nghiêm đức của đức hạnh. Vì lẽ đó tất cả những điều vừa nói đến, các vị thấy việc ăn cơm cũng có đạo lý trong đó. Tôi còn nhớ lúc ăn cơm đều là tôi đi mời ông nội, bà nội ăn cơm. Còn ở xa xa thì ông ơi về ăn cơm. Chúng tôi sống trong một con hẻm và cái âm thanh đó truyền ra ngoài. Ông nội nghe thấy thì rất vui mừng, bỏ con cờ tướng xuống: cháu nội gọi tôi về ăn cơm rồi. Các vị xem đó là thiên luân chi lạc. Nói xong thì hai ông cháu đi về nhà. Và các vị trưởng bối hàng xóm này ở bên cạnh nghe tôi gọi ông nội về ăn cơm rất là lạ, họ cũng đều lộ ra vẻ vui tươi. Bây giờ mọi người cũng đều đã lộ sự tươi vui rồi. Vì vậy niềm vui gia đình là thứ đẹp nhất của nhân gian. Loại vui sướng này kỳ thực khi mà tôi đi gọi tôi cũng rất thích thú. Thích thú không nhất định phải mua bằng tiền. Sự thích thú chân chánh lâu dài cũng là cái vui thích của nội tâm, đều là bởi vì bản thân đã đi làm cái việc người ta nên làm mà vui thích thiết thực. Đây gọi là đắc hồ đạo nhi hỷ, kỳ hỷ. Có thể vui thích bao lâu? Có thể vui thích cực kỳ lâu, cả một đời cũng chẳng thể quên. Nhưng nếu như là đắc hồ dục nhi hỷ thì sẽ không như nhau. Bi khả lập kỳ thì bi ai của cuộc đời đang sắp đến. Tâm của họ là bởi vì đạo mà vui, hay là bởi vì thỏa mãn dục vọng mà vui, là sự phát triển nhân sanh không như nhau. Hoặc là trở lại việc trưởng dưỡng thiện tâm này. Vì thế mà tôi rất vui thích việc đi gọi ông về ăn cơm, thời thời đều là nghĩ đến ông nội, nghĩ đến cha mẹ. Phúc phần con người phân thành ba cái phước điền: ơn điền, bi điền, kính điền. Người ba cái tâm tình này không có khởi dậy, ngược lại là vong ân, không cung kính ngạo mạn, không có tâm từ bi. Cái ý nghĩ này đều đang đoạn phước. Cho nên họa phước chỉ ở trong một niệm. Những đạo lý này chúng ta phải hiểu thì thấy rằng khởi phát tâm thiện cho con trẻ rất quan trọng. Do đó chúng ta xem mới qua 20-30 năm, văn hóa này không có truyền lại. Thời đại của tôi 20 mấy năm trước, tôi mời ông nội bà nội về ăn cơm. Tôi còn nhớ đi học ngoại khóa của trường, thời gian khi ấy hình như là lớp 3 hay lớp 4 gì đó, đi học ngoại khóa ngoài trường, vừa nhìn thấy loại chao mà bà nội rất thích ăn, tôi rất vui mừng liền mua để đem về. Quả thật tôi là đứa rất keo kiệt, nhưng mà là món bà nội thích ăn thì tôi liền nhanh chóng mua ngay. Sau đó ôm ở trước bụng, lúc nào thì bắt đầu cảm thấy vui. Lúc mua đã bắt đầu vui rồi, trong lòng nghĩ rằng bà nội của tôi nếu như nhận được hũ chao này không biết sẽ vui tới bao lâu nữa. Nghĩ đến đây thì bản thân liền rất hoan hỷ. Kết quả là bà nội vừa nhận được, vui được bao lâu? Các vị đều chưa trải qua chuyện này à? Vui mừng bao lâu? Cả đời bà cũng sẽ không quên. Đặc biệt là vừa nhận lấy cái món quà ấy thì gặp ai cũng nói: cháu tôi rất có hiếu, chỉ có muốn ăn một miếng không? Đắc hồ đạo nhi hỷ. Vả lại tôi tin rằng cha mẹ tôi ở bên cạnh và đã nhìn thấy được, trong lòng sẽ vô cùng dễ chịu. Nhưng mà đắc hồ dục, các vị thấy bây giờ không phải chúng ta đi mời ông nội bà nội ăn cơm, biến thành ông nội bà nội đi kêu cháu ăn cơm. Đảo ngược lại rồi. Lúc nãy vừa mới nói đến cái câu chuyện ấy, người mẹ đem dù cho con gái. Hiếu tử, hiếu tử ngày trước, hiếu thuận cha mẹ gọi là hiếu tử. Bây giờ còn hiếu thuận với ai nữa chứ? Vì thế chúng ta không thể không bình tĩnh mà suy nghĩ lại những cái hiện tượng này, những cái vấn đề này. Các vị xem bây giờ ông nội bà nội đi gọi cháu ăn cơm, gọi cả buổi, còn năn nỉ một hồi, có những lúc còn phải nói ăn nhanh đi rồi, dắt con đi mặc đa nộ, vậy thì sẽ ăn xong rất là nhanh. Sự tình đã được giải quyết chưa? Đây gọi là nhức đầu trị đầu đau, chân thì trị chân. Các vị lần này mà đi mặc đa nộ, lần sau chúng sẽ muốn thứ khác hơn thế nữa. Các vị toàn thỏa thuận điều kiện với chúng, không kiên trì nguyên tắc, chúng sẽ được voi đòi tiên. Vì vậy giáo dục phải có trí huệ, giáo dục phải có nguyên tắc mới được. Phải có nguyên tắc làm người kiên định. Vì vậy đắc hồ dục, chúng ta bây giờ rất nhiều cha mẹ đều nói con trẻ vui thích là được rồi. Ở thời đại này mọi người đều rất có cái chủ kiến, nhưng vấn đề là những quan niệm tưởng đúng mà lại sai thì quá nhiều. Mọi người bây giờ nghĩ thử xem câu nói này có đạo lý không? Con cái vui thích là được rồi. Xin hỏi chúng vui thích được bao lâu? Ngày nay các vị không quản giáo chúng cho tốt, chúng vui thì là được rồi, sau này ai quản chúng? Sau này người bên ngoài sẽ quản chúng. Cha mẹ quản chúng là yêu thương, người khác quản chúng là làm khổ cho chúng rồi. Vì thế tại vì sao mà nói phải suy nghĩ cả đời, phải nghĩ cho sâu xa, đó không phải là chuyện nói nhất thời. Một ngày nọ trên một tờ báo lại có đưa tin, cũng đã khiến cho tôi rất kích động. Có một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi, cùng với mẹ của cậu đến dự hội chợ triển lãm. Thế là đứa trẻ muốn mua một cái món đồ. Người mẹ ấy nói ở nhà mình đã có rồi, món đồ chơi này không cần mua thêm nữa. Đứa trẻ này không vui, đã nắm lấy tóc của người mẹ cậu. Thế là cứ giật. Bên cạnh có một người phụ nữ đi đến: con không nên làm như vậy với mẹ của con, dì sẽ mua cho con. Kết quả là cậu bạn nhỏ mới 10 tuổi này nhìn người dì đó: không cần dì lo cho con, chỉ muốn mẹ mua. Đứa trẻ mới 10 tuổi bất hiếu lại vô lý đối với người khác như vậy, cuộc đời của nó còn có tiền đồ đáng nói hay không? Càng sớm cải chính trở lại thì cuộc đời nó sẽ mới sáng lên. Thế là tiếp tục kéo, mẹ của cậu cũng kéo tóc của mình lại. Tôi liên tục xem thấy những hình ảnh này, xem ra thì thật là rất thảm rồi. Sau cùng kéo cũng không xong, cậu lại có thể dùng móng tay bấm vào cổ họng của mẹ cậu. Cứ như vậy. Sau đó mẹ của cậu nói với cậu là sẽ mua cho cậu. Đắc hồ dục, vui rồi, mua được rồi. Cái thái độ nhân sanh như vậy, sau này làm cha mẹ của người khác thì làm thế nào? Sau này sống chung với người nhất định sẽ xung đột với người. Đối với cha mẹ đã vô lý, đã bạo lực như vậy. Hồi trước tôi còn nhìn thấy một bé gái 6 tuổi ở Thẩm Quyến, muốn xin mẹ nó món đồ gì, không cho thì đánh mẹ của nó, đánh đến nỗi mẹ của nó mặt mũi bầm tím cả. Sau đó người đứng bên cạnh thấy chịu không nổi nữa: con gái của chị thật là quá đáng, sao chị không dạy dỗ nó một chút? Người mẹ này nói rằng con không nỡ đánh nó. Dưỡng bất giáo, phụ chi quá, giáo bất nghiêm, sư chi đọa. Khi trẻ còn thơ dại chính là khoảng thời gian tốt nhất để dạy dỗ chúng. Chúng ta phải nhân cơ hội sớm dạy chúng. Nhưng mà chúng ta đang đối diện với đủ loại hiện tượng xã hội ngày nay, đặc biệt là sự bất công của trẻ. Chúng mới vài tuổi, chúng mới 13, 14 tuổi, chúng là 7, 8 tuổi, chúng không hiểu. Vấn đề của bọn trẻ không thể trách chúng nó. Chúng ta phải suy nghĩ nguyên nhân xuất phát từ đâu. Một đứa trẻ mới có 6 tuổi thì đã đánh mẹ nó như vậy, nguyên nhân ở tại đâu? Tìm được nguyên nhân mới có thể giải quyết được vấn đề. Vì vậy, chúng ta làm công tác giáo dục có trí huệ, phân tích các loại nguyên nhân. Lý trí nhân sanh cũng là như vậy, gặp phải vấn đề trước hãy tìm căn nguyên thì mới có thể hóa giải. Than phiền sẽ không giải quyết được vấn đề, trách mắng cũng sẽ không giải quyết được vấn đề. Cho nên chúng ta hãy đem cuộc đời của đứa bé 6 tuổi này mà quay ngược trở lại. Trở về lúc đó nó được 1-2 tuổi, lúc đi đến Sogo Thái Bình Dương để mua đồ, ở nơi đó vậy nãy đòi mua cho, người mẹ mới nói ở nhà đã có rồi, không mua được nữa, con không biết hôm nay phải mua cho con. Khóc lên khóc thật to. Sau khi khóc cho thật to, những người xung quanh đều chụm lại để xem nào giờ thì mẹ mua hay không. Cuộc sống khó nhất không phải là cố gắng mà là chọn lựa mua hay không. Các vị xem, nếu như người mẹ này nói được rồi mẹ mua cho con, khóc suốt mười mấy phút đồng hồ, lập tức liền nín ngay, bắt đầu ôi chao, người mẹ tốt nhất thiên hạ rồi. Mọi người nghĩ xem, nó khóc là thiệt hay là giả bộ gì? Nó khóc vì biết rằng chỉ cần khóc vài tiếng thì mẹ của nó sẽ đầu hàng. Nguyên tắc này đã nắm được rất rõ ràng, đó là đắc hồ dục. Cho nên vào cái lúc đó khóc nó sẽ được thỏa mãn, xem ra thì nó đã thích thú, trên thực tế thì dục vọng của nó đang tăng trưởng, phát triển dần dần. Sau đó vài năm, 6 tuổi thì có thể đánh cả mẹ của nó. Nghĩ đến điều này thì thấy rất vui. Mẹ của tôi chưa từng nổi giận qua, nhưng cũng rất có nguyên tắc. Tôi còn nhớ có một lần tôi xin mẹ tôi một món đồ, mẹ không đếm xỉa tới tôi, cứ tiếp tục xem sách của mình. Tôi thấy tình hình là chưa dở hết khả năng của mình ra, chắc sẽ không đạt được mục đích, liền bắt đầu bò lăn ra đất, lăn lộn ăn dạ mười mấy phút. Mẹ của tôi vẫn cứ như bất động, cũng không thèm nhìn tôi một cái. Chắc là mẹ tôi đã đọc qua Tam Quốc Diễn Nghĩa, như Quan Công xem kinh Xuân Thu, rất có định lực. Sau đó sau khi mười mấy phút trôi qua, tôi rốt cuộc đã hiểu được mặt đất vào mùa đông thiệt là lạnh quá, giá lại lăn lộn quá thật cũng rất mệt rồi. Như thế không đạt được mục đích, chúng cũng không phải ăn rồi lo chống đỡ, sau này chúng sẽ không dùng cái cách thức đó nữa. Nguyên tắc của cha mẹ như thế nào, chúng sẽ ngoan ngoãn mà tuân theo. Thế là tôi đành phải đứng dậy, ngay cả lúc mẹ tôi cũng không nhìn tôi. Làm sai rồi càng không để ý bạn, bạn cảm thấy rất xấu hổ. Cho nên việc này chúng ta còn phải xem đến cái tâm, mới có thể chân chánh khởi phát thiện tâm của trẻ nhỏ cho tốt. Vì vậy nói thực tại là cái thời gian nào là giáo dục? Hôm nay giáo dục phẩm đức này không phải là môn học được thêm vào ngoài quy định chương trình học ở lớp. Môn học là dùng để thi cử, phẩm đức không phải là dùng để thi cử. Phẩm đức là trong mỗi một phạm vi cuộc sống của chúng đều có thể đề khởi lên được, đó mới là có hiệu quả. Không phải chúng ta thiết kế riêng một khoa giáo dục phẩm đức rồi dạy ra những học sinh đạo đức giả. Đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi, đúng. Có thật làm không? Thi cử không thể dối trá, đúng. Nhưng mà chúng ta hãy xem những sinh viên nói thế nào. Thi cử không gian lận, sang năm lại lận đận. Có thể không nhân cách, không thể không hợp cách. Có một vị là quan chức giáo dục cao cấp, hôm nọ tôi giao lưu với ông, ông đưa ra một cái hiện tượng rất có ý nghĩa. Ông nói bây giờ cái thời đại này, học sinh mẫu giáo học chương trình của tiểu học, tiểu học học chương trình của cấp 2, cấp 2 học chương trình của cấp 3, cấp 3 học chương trình của đại học, đại học học chương trình của lớp mẫu giáo. Cái đức này khuyết rồi. Chúng ta bây giờ là giáo dục thiếu đi cái đức, không thể không thận trọng. Vì thế tôi nghe nói sinh viên có nội quy. Thứ nhất, ở nơi công cộng không được nói cười lớn tiếng. Thứ hai, đậu xe đạp cho gọn gàng. Thứ ba, thi cử không được gian lận. Vậy đều là những thứ mà lớp mẫu giáo cần nên học. Sở dĩ đức hạnh hiển nhiên không phải dùng thi cử mà có thể kiểm tra ra được. Nó thực tình là chúng ta muốn dạy tốt con cái, đầu tiên bản thân chúng ta phải có đức hạnh. Đầu tiên bản thân chúng ta phải thật nhạy bén với cái tâm. Trong ngành giáo dục, chúng ta vẫn luôn nói về giáo dục tố chất, giáo dục tố chất. Đã nói lâu như vậy, tố chất đã được nâng cao chưa? Chúng ta phải tìm ra cái căn bản của tố chất. Có phải là biết chơi đàn thì là có tố chất? Có phải là toán học rất giỏi là có tố chất? Điều này không nhất định. Tôi đã có từng nghe một câu chuyện có thật như vậy. Có một nữ sinh nọ, cô gái nhỏ thi đàn piano được hạng nhất. Cuộc thi đó cũng tổ chức rất là long trọng. Thế là nhà báo thấy cô được giải thưởng chạy đến hỏi cô ấy: cô bạn nhỏ, em nhận được giải thưởng lớn như vậy, bây giờ việc mà em muốn làm nhất là điều gì? Suy nghĩ bây giờ đều là em nhận được một giải thưởng, sau đó thì em muốn làm gì với phần thưởng? Cho nên vì nhà báo này liền nhanh chóng đi đến hỏi cô bé: bây giờ em muốn làm nhất là gì? Cô bé này liền nói: em muốn làm nhất là đập vỡ cái đàn đi. Cha mẹ chỉ nhìn thấy điều gì? Cha mẹ đang nhìn cái gì? Đang nhìn thành tích chơi đàn của nó, mà không phải là nó học đàn có vui hay không, không phải là nó có bồi dưỡng tính tình hay không. Chúng ta thấy sự tình bây giờ phải bàn luận sâu sắc, nếu không không giải quyết được vấn đề. Xin hỏi đứa trẻ này, tính tình của nó có nhận được sự bồi dưỡng qua việc chơi đàn hay không? Có thể nó nhìn thấy cái đàn thì cắn răng bặm môi. Khi chúng tôi nhìn thấy sinh viên thi xong rồi, học sinh vừa nhìn thấy, đến môn cuối cùng reng 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 ra khỏi trường thi, cái hành động kế tiếp là gì? Đem đề cương ôn thi ném đi. Chúng đang kiểm tra định luật chuyển động của Newton, sức hút gia tốc. Khi chúng tôi nhìn thấy sách trong cặp phịch một cái nằm trên mặt đất, chúng ta cảm nhận được điều gì? Có cảm nhận được hay không? Những đứa trẻ này đối với việc học khổ sở, chán ghét biết bao nhiêu. Nhưng mà học tập đối với cuộc đời này của chúng là rất quan trọng. Chúng lên được đại học, 4 năm đó là 5 tháng vàng son của chúng. Nhưng mà chúng bài xích đối với việc học. Cho đến lúc chúng ra ngoài xã hội, sự nghiệp chúng phải học, kinh tế gia đình chúng phải học. Thế mà chúng lại từng phản cảm đối với việc học. Chúng ta không thể trước mắt chỉ nhìn vào con trẻ mà bức ép để có thành tích. Thế lại không biết được là đã từ từ khiến cho tinh thần học tập của chúng một mạch giảm xuống. Cho nên tôi đã từng tiếp xúc qua một người làm về giáo dục tố chất cho trường cấp 2. Ông bảo những đứa trẻ học cấp 2 này trở về làm món khoai tây chiên. Một cô bé khi làm xong, không thể để người trong nhà cho điểm đánh giá, cần phải đem cho hàng xóm để cho điểm. Kết quả là cô bé đem đến nhà của một cô đang học tập về văn hóa truyền thống. Cô bé này nói rằng: cô ơi, cô nếm thử đi, xem con chiên như vậy như thế nào. Cô này ăn thử 2 miếng, chiên rất là ngon đấy, ngon lắm, ngon lắm. Vừa mới nói ngon lắm, cô bé này liền lập tức lấy ra từ trong túi áo một tờ giấy. Cô ơi, cô giúp con cho điểm đi. Đây là nhà trường quy định phải cho điểm. Sau đó thì nói với cô bé này rằng, cô học trò, nếu như mà em nghĩ rằng sau khi mình học cái kỹ năng này có thể giúp cho bà nội, giúp mẹ gánh vác bớt một phần vất vả, em cho dù chiên không được ngon lắm, cô cũng sẽ cho em 100 điểm. Nhưng mà nếu như em chiên xong đĩa này, sau khi được cho điểm, em từ nay về sau không giúp thêm gì nữa, thì em có chiên ngon hơn đi nữa, em cũng không đạt yêu cầu. Nếu như chúng ta không có cái độ nhạy cảm giáo dục này, thì đứa trẻ này, cái cơ hội này liền qua đi mất. Đứa trẻ này vừa nghe như vậy, dạ, như hiểu mà không phải hiểu, rồi gật đầu hai cái, cô hãy cứ giúp con cho điểm cái đã. Con người rơi vào công lợi. Công lợi khoảng thời gian gì sao? Một số đạo lý, một số tình cảm, những thứ ấy trong chốc lát không thể chuyển đổi cô ấy được. Bạn xem, người nếu như nhận quà nhiều rồi thì mặt cứ cứng đờ ra. Đột nhiên một người bạn cùng lớp thời tiểu học rất thân đến, sắc mặt của họ vẫn không nhất định chuyển đổi được. Nên ngay sau đó, cô hãy cứ giúp con cho điểm đi. Cô này nhận lấy và lại hỏi cô bé ấy, đĩa khoai tây này vừa rồi là con tự cắt ra thành sợi phải không? Nó nói không phải, là mẹ con đã cắt giúp con. Vậy bây giờ em chiên xong rồi, cái chảo chiên đó ai rửa? Bà nội đang rửa ạ. Vậy các vị nói cái này vậy có hiệu quả hay không? Vì vậy giáo dục không thể chỉ làm hình thức, mà phải thật sự trưởng dưỡng cái thiện tâm của chúng, dẫn dắt tâm hiếu, tâm cảm ơn của chúng mới được. Bao hàm khả năng một nơi nào đó có tai nạn, nhà trường phát động quyên góp, rất khả năng sẽ biểu dương ai đó quyên góp nhiều nhất, sau đó tặng cái giấy khen. Thực tế mà nói, tiền đó có phải là tiền của trẻ hay không? Không hẳn vậy. Đứa trẻ có thể muốn được khen thưởng, ba ơi cho con nhiều một chút, vậy là tiền của ba nó. Đứa trẻ đang chạy theo cái hư vinh. Có một đứa trẻ nhỏ, lúc đó trong người nó chỉ có lại có 7 đồng 5 hào, nó quyên toàn bộ, nó không có giấy khen. Thế là về thì ba nó hỏi, các bạn con thường góp bao nhiêu? 100, 200. Vậy con góp bao nhiêu? 7 đồng 5 hào. Ba nó nói, sao con quyên góp ít vậy? Thì đứa trẻ đó liền bắt đầu khóc lên. Ba à, đó là toàn bộ số tiền tiêu vặt của con đấy. Chúng ta nhìn thấy đứa trẻ đã phát được cái chân tâm hay chưa? Hay là người lớn chúng ta dùng cái tiêu chuẩn danh lợi, công lợi để nhìn bọn trẻ chứ? Trái lại đã bóp chết rất nhiều cái thiện tâm của trẻ. Vì vậy chúng ta không nhạy bén đối với những tâm tình này, chúng ta cũng rất khó để nâng cao những tâm tình này của trẻ nhỏ. Cho nên dạy học, dạy con cái, trước dạy chính mình. Đệ tử quy không phải để cho bọn trẻ học. Đệ tử quy là thầy cô như chúng ta, hiệu trưởng, cha mẹ học trước. Vì lẽ đó, người làm giáo dục bản thân trước phải nên nhận giáo dục. Bản thân tôi rất bình tĩnh mà nghĩ lại những điều mà một năm ở học viện sư phạm đã dạy. Dạy học thì giáo trình, phương pháp phải nhiều, kỹ năng, kỹ xảo nhiều. Nhưng mà thầy cô chúng ta chủ yếu nhất định là cái tâm, cái ái tâm của việc giáo dục. Người có ái tâm, rất nhiều phương pháp giải quyết dễ dàng. Người có ái tâm sẽ đi thỉnh giáo ở một số thầy cô có kinh nghiệm, đem những kinh nghiệm quý báu đó mà truyền thừa nói tiếp trở đi như vậy. Vì thế mà ở tỉnh Hải Nam, cả cái tỉnh Hải Nam triển khai đệ tử quy, triển khai giáo dục luân lý đạo đức, có hơn 10.000 người là tù nhân tham dự. Mọi người suy nghĩ xem, giáo dục của nhà tù có liên quan đến chúng ta hay không? Chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. Cả cái xã hội là gắn bó chặt chẽ. Nếu như những người sai phạm này không bạc mạng mà quay đầu, học như bơi thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Chúng ta đều có cái trách nhiệm đi giúp đỡ những người phạm sai lầm này. Việc này với những người phạm sai lầm giống như một cái vết thương ở trên thân thể chúng ta vậy. Bạn mà không trị cho nó, sau cùng nhất định ảnh hưởng đến toàn thân, chúng ta cũng không có cảm giác an toàn. Vì vậy mà mọi người bên cạnh chỉ cần có những nhân viên công vụ này phục vụ trong nhà tù, đều nên đem cái giáo dục đức hạnh trong đệ tử quy nhanh chóng đi phổ biến trong các nhà tù. Và lại đây cũng cho chúng ta sự khải thị. Thứ nhất, tù nhân cải tạo cũng đều là từ trong trường học bước ra. Thứ hai, tù nhân cải tạo đều có thể dạy thành người tốt, và những người bình thường nên đều dạy được tốt. Mà họ là từ căn bản, từ hiếu bắt đầu dạy. Kết quả là trước khi tù nhân cải tạo, chưa được nghe về bài giảng, mẹ của anh ta đến thăm anh ta, nhìn thấy anh ta mặc áo tù, chịu không nổi mà bật khóc. Anh ta nói với mẹ: khóc cái gì mà khóc, con còn chưa chết mà, đợi con chết rồi mẹ hãy khóc. Những người mẹ già bị anh ta quát đến nỗi không dám khóc nữa. Sau khi học đệ tử quy rồi, anh khóc nức nở nói: tôi đối xử với mẹ như vậy, tôi thật không phải là người. Thế là lần sau đó mẹ anh đến thăm, anh quỳ xuống dập đầu lạy mẹ. Như vậy người nhà anh ta mới thấy được hy vọng. Anh ta không ăn năn hối lỗi. Giam giữ anh ta là cái nhà ngục có hình, giam giữ cha mẹ anh ta là cái nhà ngục vô hình. Tôi đã từng tham gia qua cuộc họp phụ huynh của họ. Phụ huynh của họ cùng đến để giúp đỡ trong việc giáo dục họ. Một phụ huynh nói rằng nó bị nhốt lại thì tôi mới có được giấc ngủ yên. Nó ở bên ngoài tôi đều không biết được hôm nay nó sẽ gây ra chuyện gì nữa, vì thế mà không ngủ được. Cho nên nếu như nó ra tù mà không sửa đổi, cha mẹ của nó ngày tháng sau này sẽ khó sống rồi. Còn có một người gọi điện thoại về nhà. Lúc trước gọi điện về nhà đều là để xin tiền. Thế mà bây giờ gọi điện về nhà, câu nói đầu tiên: mẹ, mẹ có khỏe không? Sức khỏe của ba dạo này thế nào rồi? Mẹ của nó nói: cậu nhầm số rồi. Thế là vị sĩ quan ấy liền nói: bà cụ ơi, đây chính là con trai của bà đó. Cho nên có thể dạy trẻ nhỏ tốt, có thể dạy người đoạn ác tu thiện, cái âm đức này sẽ rất sâu dày. Cho nên cái chức nghiệp giáo viên này thì đã tích cái đức quá sâu quá sâu. Mọi người cứ suy nghĩ kỹ xem, một người giáo viên giỏi thì con cái của họ sẽ rất hưng thịnh. Vì sao vậy? Bạn đã dạy cái đạo lý làm người chính xác cho chúng rồi, chúng đời đời tiếp nối. Sau lưng một con người, không biết được người đó đại biểu cho bao nhiêu người. Thí dụ chúng ta dạy đứa học sinh mà sau này sẽ làm giáo viên, thì nó sẽ còn dạy bao nhiêu học sinh nữa. Cho nên chúng ta có thể làm công tác giáo dục thì rất vui, cuộc đời này sẽ trải qua rất có ý nghĩa. Mà cái lần này chúng ta đều là hiệu trưởng chủ nhiệm nhà giáo dục ưu tú, phía sau các vị rất có thể có đến 1-2 nghìn học sinh, rất có thể là có hơn cả nghìn gia đình. Nếu như chúng ta có thể đem trí huệ của 5.000 năm truyền bá đến cho hơn 1.000 gia đình thì thật là công đức vô lượng rồi. Mà người đời nói duyên phần khó được, chúng ta hôm nay có cơ hội mọi người cùng nhau tham khảo những trí huệ của tổ tông này, những kinh điển của giáo dục này. Chúng ta tin tưởng hôm nay là một sự khởi đầu. Những hạt giống này sẽ gieo khắp cả thành phố Đại Nam. Chúng ta tin tưởng 2-3 năm sau, ngọn gió đạo đức giáo dục của thánh hiền này sẽ được ngọn gió đạo đức thổi lên ở tận mỗi một góc ngách của thành phố Đại Nam. Trước tiên chúng ta lập cái chí như vậy có được không ạ? Dân xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch vọng tây cư sĩ, mộ tịnh cư sĩ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do Phật tử Trung Hiếu, Phật tử Trung Phước thành kính cúng dường. Nhân mùa báo hiếu tri ân, kính chúc cha mẹ vạn sự kiết tường, sống an lành trong sự hiếu kính của các con. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.